最後のレディオ。
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây mời quý thính giả theo dõi phần tin phối hợp hai miền lúc 5 giờ. Thưa quý vị, phần tin thời sự buổi trưa và phối hợp với chị Mộng Lan từ Cali, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào quý chị và quý thính giả trong buổi chiều thứ sáu cuối tuần hôm nay. Cali bây giờ trời có đẹp không chị Mộng Lan? Vâng, mời chị Mộng Lan.
Dạ, Mộng Lan xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Và Mộng Lan bị mất đường dây từ đầu cho nên Mộng Lan không biết là quý anh chị nào ở bên Dallas về chị Kim Thoa.
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung, chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý khán giả, thì tại miền Nam California tuần lễ này, những cái ngày cuối tuần rất là đẹp, cao nhất chỉ vào khoảng 78 đến 80 độ và thấp nhất vào khoảng 59-60 độ. Nhưng mà California mặc dù thời tiết có mát được dịu lại vì đang ở trong mùa thu, nhưng mà thưa quý khán giả và quý anh chị là vẫn còn khô hạn lắm. Không biết ở tại Dallas thì như thế nào thưa Thục Đoan?
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào quý cô. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 80 độ và trời nắng rất là rực rỡ. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 83, thấp nhất là 60 và nhiệt độ sẽ rất là đẹp từ bây giờ cho đến tuần tới luôn. Và nhiệt độ chỉ cao nhất vào khoảng 77 cho đến 80 và thấp nhất từ 53 đến 59. Và từ bây giờ cho đến tuần tới thì không có cơ hội mưa. Không biết là thời tiết Houston thế nào cô Kim Thoa?
Vâng, Houston ngày hôm nay thì trời có nhiều mây thấp, tuy nhiên nắng vẫn đẹp và gió hiu hiu vẫn là một ngày khá đẹp. Hiện thời là 81 độ ngày hôm nay, lên cao vào khoảng 86 và buổi tối xuống dịu dàng 64 độ. Cơ hội mưa thì mong manh 10% và một tí nhiều hơn một chút xíu cho ngày mai, ngày mốt cũng chỉ vào khoảng 20%. Với cái diện tích rộng lớn của Houston thì chắc không đến nỗi nào là sẽ có mưa. Và những ngày này vẫn là những ngày khá dịu dàng. Mời chị Mộng Lan với bản tin quốc tế đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Bản tin quốc tế đầu tiên liên quan đến Hồng Kông. Chỉ vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh loan báo là chính phủ của ông đang tìm cách thương lượng với người biểu tình đòi dân chủ, thì căng thẳng lại bùng ra vào lúc tảng sáng ở thành phố bán tự trị này của Trung Quốc. Hàng trăm cảnh sát viên đã đổ tới các con đường phố của Kowloon, dỡ bỏ những cái rào cản trong cố gắng là chấm dứt việc chiếm đóng quận thương mại Mong Kok, nơi đã diễn ra những vụ đối đầu bạo động giữa cảnh sát, người biểu tình đòi dân chủ và các phần tử thân Bắc Kinh trong 19 ngày qua. Cảnh sát chống bạo động và những cái cần trục trên các xe vận tải đã tiến vào Mong Kok lúc 5 giờ sáng hôm nay, trong khi các cảnh sát viên nhấn mạnh rằng họ đi tháo dỡ các chướng ngại vật trên đường, chứ không phải chính trại biểu tình. Cảnh sát cũng đã ra tay chưa đầy 12 tiếng đồng hồ sau khi mà ông Lương Chấn Anh tìm cách mở lại cuộc đối thoại với sinh viên và các nhóm biểu tình khác, chỉ một tuần lễ sau khi chính phủ đơn phương rút khỏi tiến trình thương nghị. Lãnh đạo Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông Alex Zhao nêu nghi vấn về sự thành thật của ông Lương khi đề nghị đàm phán. Anh nói rằng đề nghị này không phù hợp với lệnh của cảnh sát dẹp đường phố và việc chính phủ từ chối không cung cấp những chọn lựa hợp hiến cho quyết định của Bắc Kinh đòi kiểm tra các ứng cử viên ra tranh cử vào năm 2017 là chất xúc tác chính cho phong trào chiếm đóng ba tuần lễ. Những lời tố cáo cũng tiếp tục bùng ra có liên quan đến việc tấn công tàn bạo một người hoạt động của đảng cán sự và dân sự xã hội Ken Sang. Đây là người đã bay trở lại Hồng Kông sau khi đi thăm Nam Mỹ 9 tháng với chủ ý là tham gia vào các cuộc biểu tình về hiến pháp. Nhà lập pháp của đảng dân sự Ronnie Tong nói rằng mặc dù ông cảm thấy đề nghị thương thuyết của ông Lương sẽ không đạt được mấy kết quả về chính trị, tuy nhiên nó có thể xoa dịu những căng thẳng đã leo thang sau khi đoạn phim về vụ tấn công ông Feng được phát hình trên toàn thế giới ngày thứ Tư vừa qua. Sự chú ý của tất cả mọi người nay quay sang địa điểm biểu tình chính là khu Admiralty ở giữa lòng quận thương mại của Hồng Kông. Các đảng thân chính phủ nhấn mạnh rằng các cuộc biểu tình tập trung ở đây gây rất là thiệt hại nhiều cho nền kinh tế của Hồng Kông. Xin trở lại với Minh Nhung và Thuật Quang.
Kính thưa quý thính giả, trong khi đó thì các cuộc không kích đã gia tăng và chặn đứng bước tiến của phiến quân tại Kobani. Chiến đấu cơ gầm rú trên bầu trời Kobani vào hôm thứ Năm ngày hôm qua, trong khi mà có một cái cuộc giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt giữa các phiến quân Hồi giáo cực đoan và các chiến binh người Kurd. Và theo một tổ chức theo dõi chiến sự thì bước tiến của phiến quân quốc giàu giáo tại Kobani đã bị chặn đứng vào ngày hôm qua, sau khi mà các chiến đấu cơ của Liên minh Hoa Kỳ dẫn đầu tiến hành cuộc oanh kích nặng nề nhất lên cái lực lượng đã bao vây thị trấn biên giới Syria trong hơn một tháng qua. Vào tuần trước thì các giới chức của Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ cho biết là phiến quân đã sắp sửa chiếm được Kobani sau khi đẩy lui được lực lượng phòng thủ người Kurd thua sức rất xa về hỏa lực. Được biết là các cuộc không kích của Liên minh đã lên đến một điểm cao mới trong những ngày gần đây, với các mục tiêu phiến quân xung quanh Kobani bị đánh trúng gần 40 lần trong vòng 48 giờ. Và bên cạnh đó thì Ngũ Giác Đài cho biết rằng hôm thứ Tư, đó là cuộc không kích đã giết chết hàng trăm chiến binh quốc gia Hồi giáo xung quanh Kobani, nhưng vẫn cảnh cáo rằng là thị trấn vẫn có thể rơi lại vào tay phiến quân.
Dạ vâng, tiếp theo bản tin của chị Minh Nhung thì chiến dịch của các lực lượng người Kurd nhằm bảo vệ Kobani, thành phố biên giới phía bắc của Syria, trước sự tiến quân của nhóm nhà nước Hồi giáo đã bước sang tháng thứ hai. Và lực lượng người Kurd ngày càng tăng cường hợp tác với liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu để đẩy lùi các nhóm cực đoan. Theo những bản tin cho biết rằng, sau các cuộc tấn công của nhà nước Hồi giáo vào các vị trí của người Kurd và một đợt không kích do người Hoa Kỳ dẫn đầu vào đêm hôm qua, thì Kobani trở nên yên tĩnh giữa lúc các buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu bắt đầu. Và Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh báo cáo hơn 660 chiến binh đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch tấn công nhắm vào IS bắt đầu tại khu vực dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16 tháng 9. Tổ chức theo dõi nhân quyền này ghi nhận tổng số người chết có thể cao gấp đôi so với ước tính vì cả hai bên đều giấu kín con số thương vong. Được biết là các cuộc không kích của Hoa Kỳ chống lại nhà nước Hồi giáo đã tăng tại Kobani trong tuần này, giữa lúc Hoa Kỳ thừa nhận đã mở các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên với một đảng chính trị của người Kurd ở Syria có liên kết với các du kích quân người Kurd mà Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ gọi là những kẻ khủng bố. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý khán giả, quỹ ủy thác của Liên Hiệp Quốc đã tìm cái nguồn tiền nhanh cũng như là linh động để đáp ứng với các nhu cầu cấp thiết trong cái việc đối phó với dịch Ebola, mới chỉ nhận được 100.000 Mỹ Kim sau một tháng thành lập. Thì quỹ ủy thác này cần phải huy động được gần 1 tỷ Mỹ Kim, và quỹ này do Văn phòng Điều hợp về các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc lập ra vào ngày 16 tháng 9, và số tiền trong quỹ sẽ được dùng để đối phó với Ebola trong 6 tháng tới. Và kể từ khi phát động đóng góp cho quỹ, đã có 365 triệu Mỹ Kim được cam kết đóng góp để ngăn chặn Ebola. Tuy nhiên, gần như tất cả số tiền này lại được quyên góp trực tiếp cho các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ ở Tây Phi. Chỉ có 100.000 Mỹ Kim là do Colombia đóng góp và đi thẳng vào quỹ ủy thác kể trên. Và một số nhà ngoại giao và các giới chức nói rằng nhiều mạnh thường quân đã cam kết với các cơ quan của Liên Hiệp Quốc từ trước khi mà ủy ban cái quỹ ủy thác được thành lập. Và một số người đóng góp khác tỏ ra lo ngại về việc số tiền đóng góp sẽ được chi tiêu như thế nào trong quỹ ủy thác. Và nói về số tiền còn thiếu đó, trong quỹ ủy thác thì Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên ông cũng cảm kích sự ủng hộ dành cho Liên Hiệp Quốc nói chung để đối phó với dịch Ebola. Và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới nói rằng thế giới không có sự lựa chọn nào trong việc hỗ trợ đấu tranh chống Ebola. Trong khi đó thì chính phủ Canada vừa thông báo sẽ đóng góp thêm 30 triệu Mỹ Kim cho nỗ lực ngăn chặn dịch Ebola. Và cho đến nay, Canada đã cam kết đóng góp khoảng 35 triệu Mỹ Kim cho Tổ chức Y tế Thế giới, các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân đạo ở Tây Phi. Chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý khán giả, chính phủ Đài Loan cho biết đã bắt quả tang các công ty bán thực phẩm ô nhiễm sau vụ tai tiếng lần thứ ba về dầu ăn trong một năm nay là một ưu tiên hàng đầu. Những hành động gọi là bao che về dầu ăn bị pha chế bày đã gây sợ hãi cho giới tiêu thụ vẫn cho rằng Đài Loan không có những vụ bê bối về thực phẩm. Thủ tướng Đài Loan đã ra lệnh cho các bộ chính phủ tố cáo điều mà ông gọi là các nhà sản xuất thực phẩm tham nhũng. Trong tháng này thì chính phủ đã ngưng việc chế biến dầu ăn tại một nhà máy mà chính phủ nói là sử dụng dầu ăn để nuôi súc vật của Việt Nam, rồi cho đó là thích hợp cho người ăn. Các chính sách đã cho phép nhập cảng những cái loại mỡ heo để bù cho các sản phẩm bị ô nhiễm. Trong khi sự phẫn nộ của công chúng tăng cao về vụ bê bối dầu ăn gần đây nhất ở mức độ bất thường đối với xã hội hiện đại của Đài Loan, thì thủ tướng của đảo quốc này cũng cam kết sẽ theo đuổi bất cứ nhà sản xuất nào khác làm ô nhiễm hay dán nhãn hiệu không đúng cho thực phẩm. Giám đốc tập đoàn Tencent là ông Wei Jin-chung đã xin lỗi Đài Loan hôm thứ Bảy và hứa sẽ nhận lãnh trách nhiệm. Chính phủ Đài Loan tin rằng một chi nhánh của Tencent và một nhà cung cấp kiểm soát 95% thị trường mỡ ở Đài Loan. Công ty này cũng là nhà sản xuất bị ăn liền lớn nhất của Trung Quốc. Các giới chức chính phủ nói rằng các loại dầu ăn bị ô nhiễm không đề ra nguy cơ tức thời về sức khỏe. Nhưng một hiệp hội nhà hàng với trên 100.000 thành viên đã bắt đầu tẩy chay tập đoàn Tencent trong tuần này. Một số người tiêu thụ thường đi ăn ở ngoài để tiết kiệm thời gian hay gặp bạn bè, nay đã quay ra nấu ăn ở nhà bằng dầu thực vật. Xin trở lại với Minh Nhung và Thục Lan.
Kính thưa quý thính giả, trong khi đó tại châu Á thì tại Hàn Quốc thì một hệ thống thông gió bị sập tại một buổi trình diễn nhạc pop đã làm cho 16 người chết và 11 người khác bị thương. Tai nạn xảy ra vào lúc 5 giờ 50 phút ngày hôm qua tại Pangyo Techno Valley, khu phức hợp đa năng dành cho các công ty công nghệ tại thành phố Seongnam, phía đông nam của Seoul. Có khoảng 700 người đang tham dự buổi trình diễn nhạc pop do chính quyền tổ chức. Và khoảng 25 người đã rơi hơn 10 mét xuống cái hệ thống thông gió khi mà cái chiếc nắp họ đứng lên trên để xem sân khấu cho rõ hơn bị sập. 12 người đã thiệt mạng tại hiện trường và 2 người khác qua đời khi đang được đưa đến bệnh viện. Những người khác được cho là đã không qua khỏi trong quá trình điều trị y tế. Và đây là một sự kiện mới nhất trong một chuỗi các cái vụ tai nạn ở Hàn Quốc. Trong đó có vụ chìm phà vào tháng 4 làm hơn 300 người chết. Và vụ việc này buộc chính phủ Hàn Quốc đã thắt chặt các tiêu chuẩn an toàn. Là một trong bốn nền kinh tế lớn nhất châu Á thì Hàn Quốc đang phát triển thành một trong những nước có nền công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Tuy nhiên nước này cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích rằng là việc kiểm soát các quy định đã không theo kịp được tốc độ phát triển.
Dạ vâng, trong khi đó thì một phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng một số nhà lãnh đạo châu Âu tỏ ra miễn cưỡng, không tìm hiểu tình hình thực tế ở vùng đông nam Ukraine. Phát ngôn viên của Điện Kremlin đưa ra nhận xét này ngày hôm nay ở Milan sau một cuộc họp vào bữa ăn sáng giữa Tổng thống Putin và vị tương nhiệm ở Ukraine là Tổng thống Petro Poroshenko cùng các nhà lãnh đạo Âu Châu khác. Trong nỗ lực mới nhất nhằm xoa dịu căng thẳng trong cuộc xung đột vẫn âm ỉ tại Ukraine và giải quyết cuộc tranh chấp về vấn đề cung cấp khí đốt thiên nhiên. Trước đó, trước ngày hôm thứ Sáu, thì ông Putin đã gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel. Điện Kremlin cho biết là sau cuộc họp, hai nhà lãnh đạo vẫn còn bất đồng quan điểm về Ukraine. Và được biết là cuộc khủng hoảng Ukraine được dự kiến sẽ là đề tài ngự trị hội nghị thượng đỉnh Á-Nga tại Milan, giữa lúc cả Moscow và các chính phủ phương Tây tìm cách giải quyết cuộc tranh chấp về khí đốt và chấm dứt 6 tháng giao tranh giữa quân ly khai thân Nga và chính phủ Ukraine. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, Đức Giáo Hoàng Francis sẽ đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Vatican vào ngày mai 18 tháng 10. Và đây là lần thứ 5 người đứng đầu giáo hội công giáo đã trực tiếp gặp các lãnh đạo Việt Nam trong vòng 7 năm qua. Tuy vậy, dù đã có đến 4 cuộc gặp giữa hai bên thì đến giờ Vatican và Việt Nam vẫn chưa thiết lập bang giao. Điều đó chứng tỏ rằng tuy quan hệ song phương đã được cải thiện nhiều, Tòa Thánh và nhà cầm quyền Việt Nam vẫn còn có ít nhiều bất đồng. Vào đầu năm nay thì Đức Giáo Hoàng Francis đã có cuộc gặp riêng với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Như vậy đã 4 vị lãnh đạo cao nhất hay còn được là biết đến như là tứ trụ triều đình, là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam đã đến Vatican và được Đức Giáo Hoàng Benedict và sau đó là Đức Giáo Hoàng Francis tiếp đón. Và sau mỗi cuộc gặp như vậy, không ít ý kiến cho rằng Vatican và Việt Nam sẽ sớm được bình thường hóa quan hệ. Nhưng mà tất cả đến giờ này vẫn chỉ là dự đoán, mong ước vì xem ra giới lãnh đạo Việt Nam thích đến Vatican, muốn được hội kiến với Đức Giáo Hoàng, nhưng mà họ lại chưa sẵn sàng mời ngài sang Việt Nam hay là bình thường hóa quan hệ với Tòa Thánh. Và cái lần gặp mới nhất là vào ngày 10 và 11 tháng 9 vừa qua tại Hà Nội, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố bản thông cáo chung, trong đó nhắc lại rằng Vatican vẫn nỗ lực để tiến tới thiết lập bang giao với Việt Nam. Một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa hai bên là vào tháng 3 năm 2011, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Gerardi được bổ nhiệm làm đại diện Tòa Thánh không thường trú đầu tiên tại Việt Nam. Và từ đó đến giờ thì ngài đã được phép đi thăm nhiều giáo phận, giáo xứ, dòng tu ở Việt Nam. Trước đó thì vào tháng 8, khi mà thăm Nam Hàn, Đức Giáo Hoàng Francis đã nói rằng giới lãnh đạo các quốc gia châu Á, trong đó có Trung Cộng ở Việt Nam, không nên sợ Tòa Thánh Vatican. Và ngài cũng đề cập đến việc Tòa Thánh muốn đối thoại trong tình huynh đệ với hai quốc gia cộng sản này. Và lời trấn an và ý nguyện đó của Đức Giáo Hoàng rất có ý nghĩa là bởi vì chính quyền Việt Nam thường rất sợ các quốc gia khác can thiệp vào chuyện nội bộ của họ. Và Việt Nam cũng có những thay đổi về các đối ngoại trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ khi mà Trung Cộng đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và vì những căng thẳng với Trung Cộng gần đây, có thể Việt Nam không còn lệ thuộc nhiều vào Trung Cộng và sẵn sàng thiết lập bang giao với Tòa Thánh, dù điều đó làm cho Trung Cộng phật lòng. Và vì những cái lý do này, rất có thể quan hệ Việt Nam và Vatican sẽ trở nên gần gũi, phát triển hơn sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đức Giáo Hoàng Francis vào ngày mai. Một kết quả cụ thể Có thể là nhà cầm quyền Việt Nam sẽ đồng ý cho Tòa Thánh bổ nhiệm người đại diện thường trú tại Việt Nam trong nay mai. Và thưa quý thính giả, sau một vài tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ trở lại trong giây lát.
Để đáp lại sự hưởng ứng nồng nhiệt của quý khách hàng đồng hương, cuộc đại hạ giá Warehouse Sale đến 80% off tại Teletron được tiếp tục đến hết tuần này.
Giá bát khăn của Nhật 1 đồng, tô thủy tinh 5 cái 2 đồng, bộ lens mắt đại hàng 6 đồng, SD Anten 8 đồng, máy xay tiêu 10 đồng, nồi cơm điện 10 đồng, chảo Judy Diamond làm tại đại hàng 12 đồng.
Tủ lạnh GE 398 đồng, cặp máy giặt máy sấy 498 đồng, tủ lạnh 25 cubic làm đá và nước lọc 698 đồng, TV LG 42 inch 298 đồng, Samsung 75 inch 2498 đồng, Sony Smart TV 60 inch 1098 đồng, Sony XDR 4K 70 inch 3998 đồng.
Máy rung tăng mở giảm cân Dr. Fuji sale 1500 đồng off, karaoke Bose 901, Helmet Sauna của Mỹ, Lifetime Warranty chỉ có tại Teletron, sofa bằng ăn, giường ngủ 100% làm tại Italy, 40% off trả góp 4 năm không tiền lời.
Ghế massage Inada Dreamwear Medical Chair thế hệ mới làm tại Nhật 177 đồng một tháng, Grand Best Timer Pedic 156 đồng một tháng, nệm Lamborghini Italy 146 đồng một tháng.
Teletron Dallas Forward trong thương xá Asia Times Square, số điện thoại 972-6608-999, 6608-999.
Anh ơi, em thèm ăn đồ nướng mà chỗ nào vui vui đó anh?
Tìm chỗ nào đồ nướng mà lại vui đây ta? À, anh nhớ ra rồi. Anh sẽ dẫn em đến A1 Buffet Arlington đang kỷ niệm 1 năm anniversary. Họ tăng cường nhiều món đặc biệt lắm. Món nướng ngon không thua kém các nhà hàng Korea mà giá lại rẻ nữa.
Từ lâu rồi em rất muốn đến A1 Buffet để thưởng thức các món như hot pot, Korean table grill, seafood buffet với rất nhiều oyster, nghêu sò, cá tôm mực tươi ngon, rau xanh tươi và rất nhiều món khác. Trái cây thì đủ kiểu theo mùa.
Quầy Korean barbecue em sẽ tự tay chọn lựa nè. Nướng ngay tại chỗ hấp dẫn thơm ngon. Đang kỷ niệm 1 năm anniversary nên giá cả cũng thật hấp dẫn. Lunch, dinner và weekend chỉ có 12.99 mà ăn thả vàng luôn.
Nhà hàng A1 Buffet tại Arlington xin kính mời. Điện thoại
469-422-0880, 422-0880. A1 Buffet Arlington, 12.99 ăn thả vàng luôn.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem MV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm MV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng MV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bây giờ là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, nhìn như những hạt bắp trắng trong mà lại thật đều đặn.
Bí quyết rất đơn giản, mình đã đến văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry tại Richardson đó. Họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và clean răng bình thường chỉ có 29 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó. Ngoài ra bạn còn được miễn phí tẩy trắng răng với thiết bị Zoom khi bạn đi làm răng trên 600 đồng.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hẹn liền, số điện thoại 214-414-9980,
214-414-9980,
414-9980.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà, óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý, sảng khoái, yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1, Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mẫu Phước Đường hai nơi.
Đẹp tử tế.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Và thưa quý thính giả, trở lại với thời sự buổi trưa phần 2, mời chị Mộng Lan với tin Hoa Kỳ.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, chính quyền Tổng thống Obama đã lên tiếng phản đối yêu cầu của Quốc hội cấm khách du hành từ các nước Tây Phi và nói rằng điều này chỉ làm cho việc phòng chống Ebola khó khăn hơn. Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch bệnh gọi tắt là CDC là bác sĩ Thomas Frieden nói trong phiên điều trần trước Quốc hội ngày hôm qua rằng cấm hành khách từ các nước Guinea, Liberia và Sierra Leone, tâm điểm của các căn bệnh bộc phát, chỉ làm cho việc theo dõi khó khăn hơn. Ông cũng nói rằng điều đó ngay cả có thể đặt ra mối đe dọa lớn hơn cho Hoa Kỳ. Bác sĩ Frieden cũng cho biết các chuyên viên y tế biết cách ngăn chặn Ebola và sẽ không có nguy cơ virus này bộc phát trên bệnh viện rộng ở Hoa Kỳ. Nhưng ông cũng nói nếu Ebola lây lan ở châu Phi, thì căn bệnh này có thể đe dọa hệ thống y tế ở Mỹ trong những năm sắp tới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon một lần nữa lên tiếng kêu gọi cộng đồng thế giới hãy đẩy mạnh hoạt động và đóng góp nhiều hơn cho cuộc chiến chống Ebola. Ông Ban đề ra hạn chót là ngày 1 tháng 12 để giảm mức độ lây lan. Để làm điều này thì ông nói rằng Liên Hiệp Quốc cần 1 tỷ đô la. Nhưng ông cũng cho biết hiện giờ Liên Hiệp Quốc chỉ có 100.000 đô la trong quỹ. Đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Ngày hôm qua thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã cho phép huy động quân nhân dự bị ở Hoa Kỳ để tăng cường cho lực lượng đã có mặt ở Tây Phi đã đối phó với vụ bộc phát Ebola. Xin mời Minh Nhung và Thục Lan.
Minh Nhung cảm ơn cô Mộc Lam và kính thưa quý thính giả, theo một cái tin tức mới nhất đó là đã xác nhận được là có 800 hành khách đã đi cùng máy bay với y tá bị nhiễm Ebola. Frontier Airlines đang xác định danh tính của các hành khách cùng có mặt trên chiếc máy bay Drew Vanson đi hai chiều giữa Cleveland, Ohio và Dallas. Chiếc máy bay này được dùng trong 5 chặng bay khác sau đó với tổng số khách lên đến gần 800 người. Và các quan chức ngành y tế cảnh báo rằng là Vanson có thể có cái triệu chứng của virus Ebola 4 ngày trước khi được phát hiện. Và virus này có thể lây khi mà người bệnh bắt đầu có triệu chứng nhiễm. Hiện tại thì hãng Frontier Airlines đang cách ly 6 thành viên phi hành đoàn có liên quan đến chuyến bay của Vanson. Ngoài ra, 12 người khác tại Ohio có tiếp xúc với Vanson cũng được cách ly. Bên cạnh đó thì 76 đồng nghiệp của Vanson, những người mà đã tham gia điều trị cho nạn nhân Ebola Duncan vừa qua đời đó, cũng được yêu cầu thường xuyên kiểm tra nhiệt độ cơ thể để kịp thời phát hiện các triệu chứng. Và có 50 nhân viên tại bệnh viện Texas Presbyterian, nơi mà điều trị cho Duncan, đã ký cam kết là sẽ không đi lại cho đến khi được xác nhận là không bị nhiễm Ebola. Và hiện tại thì Amber Vanson đã được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Đại học Emory tại Atlanta.
Dạ vâng, trong khi đó thì chiếc máy bay Air Force Boeing 757 của Ngoại trưởng Hoa Kỳ lại gặp trục trặc kỹ thuật và không thể cất cánh lần thứ tư trong năm nay. Ông đã phải đáp một chuyến máy bay thương mại từ Vienna về Washington. Và sau khi khói len vào khoang hành khách trên máy bay Boeing 757 của ông, theo lời của một phóng viên AP đã lên máy bay, ông Kerry trước đó đến Áo để tham dự các cuộc hội đàm cấp cao về hạt nhân với Iran. Và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad đã bật cười khi biết về tình cảnh của ông Kerry và nói, vậy là không phải chỉ có máy bay của ông mới bị như thế. Và những biện pháp trừng phạt nặng nề của Hoa Kỳ đã hạn chế khả năng tân trang phi đoàn Boeing trước năm 1979 của Iran. Được đi biết là vào tháng 8, ông Kerry phải bay máy bay thương mại từ Hawaii về Washington sau khi chuyến phi cơ của ông gặp trục trặc về điện. Và hồi tháng 1, người ta đã phải gửi một thiết bị thu phát tín hiệu từ Hoa Kỳ đến Thụy Sĩ vì chiếc phi cơ của ông không thể cất cánh giữa lúc đang có cuộc hội đàm quốc tế về cuộc xung đột ở Syria. Và ở London hồi tháng 3 thì trục trặc máy móc tương tự khiến các phụ tá của ông lo lắng tìm chuyến bay về nhà. Và ông Kerry nói với các phụ tá rằng mọi thứ đều ổn thỏa. Ông nói nếu điều khó khăn xảy ra trong một ngày nào đó mà mình phải đi máy bay thương mại thì đời mình cũng vẫn còn tốt. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, và ngày hôm nay một bản tin cho thấy rằng là ngày hôm qua đã Tổng thống Obama cho biết thấy dấu chỉ rằng ông sẽ chọn một người coi như là đứng điều hành tất cả mọi sự liên quan đến những cái dịch bệnh hoặc là những cái nguy cơ bùng phát của Ebola. Đó là người đó tên là Ron Klain và ngày hôm nay coi như là người ta đang chờ để mà Tổng thống sẽ tuyên bố chính thức, bởi vì ông Ronald Klain này lúc trước đó năm 2012, ông là cái người đã chuẩn bị cho Tổng thống Obama nói về trong cái cuộc gọi là tranh luận về những cái chính sách của ngoại quốc, nghĩa là đối phó quốc ngoại đó, thưa quý vị. Và bởi vì chính phủ của Tổng thống đang bị chỉ trích trong cái cách đối phó về dịch bệnh Ebola ở Hoa Kỳ. Và bây giờ những cái quyết định mà để chọn một người có khả năng để mà có thể kiểm soát và điều động mọi sự ở tất cả mọi nơi, khi mà bất cứ có những nơi nào có nguy cơ hoặc là có cái dịch Ebola bùng phát, thì ông này sẽ là cái người mà có đủ những cái khả năng từ trong ra ngoài, bởi vì ông là một người đã có những cái kinh nghiệm, dù là không có kinh nghiệm về y tế, nhưng mà ông có đầy khả năng và kinh nghiệm về gọi là management, tức là về điều hành, phối hợp. Ông là một người rất mạnh mẽ và cứng rắn, và đây là những cái yếu tố, nhất là ông phải ứng phó rất là kịp thời, và ông có đầy đủ những cái khả năng để làm một cái việc này, để mà có thể tránh những cái sơ sót đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Vâng, và cảm ơn chị Mộng Lan, Minh Nhung cũng như là Thục Đoan cùng Kim Thoa trong phần thời sự buổi trưa. Chúc cho bữa cơm trưa của các chị và quý thính giả thật ngon miệng, và xin hẹn lại vào tuần tới. Chúc những ngày cuối tuần của các chị thật là tươi vui.